This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, trong không khí đón xuân của người Việt chúng ta thì Hoàng Tính xin được tạm gác một vài kỳ của chương trình Quê Hương Mến Yêu để mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình tìm hiểu Tết Nguyên Đán như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây. Thưa quý vị, Tết hay còn gọi cách khác là Tết Nguyên Đán, hay thưa quý vị, hay nói cách khác của ngày xa xưa, ông Bạch thường nói là Tết cả, Tết ta, Tết âm lịch, hay hoặc là Tết cổ truyền, Tết Nguyên Đán, phải không thưa quý vị, hay hoặc là chỉ gọi đơn giản thôi, Tết. Thưa quý vị, hỏi mấy người nước ngoài thì nói đến Tết thì họ biết, thưa quý vị, là một cái dịp rất là quan trọng nhất của người Việt Nam của chúng ta theo cái ảnh hưởng văn hóa của cái Tết âm lịch ngày xa xưa, cũng như là cái dòng Tết âm lịch của người Trung Hoa, cũng như là cái dòng văn hóa của Đông Á. Thì như quý vị thấy thì trước ngày Tết thường có những cái ngày khác để mà chúng ta sửa soạn, như là Tết Táo Quân đó là ngày 23 tháng Chạp âm lịch sắp tới đây, cũng như là Tất Niên tức là 29 tháng Chạp âm lịch, hay hoặc là 30 tháng Chạp âm lịch, người ta kêu là Tất Niên, thưa quý vị. Bởi vì Tết tính theo âm lịch tức là cái lịch mà theo chu kỳ vận hành của cái mặt trăng, cho nên Tết Nguyên Đán của Việt Nam muộn hơn Tết Dương lịch, hay còn gọi nôm na là Tết Tây đó, thưa quý vị. Do cái quy luật là 3 năm nhuận 1 tháng của cái âm lịch, cho nên cái ngày đầu năm của cái dịp Tết Nguyên Đán không bao giờ trước cái ngày 21 tháng 1 của dương lịch, và sau cái ngày 19 tháng 2 của dương lịch, mà phải là thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 cho đến giữa tháng 2 của dương lịch. Đó nha thưa quý vị. Và toàn bộ cái dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng từ 7 cho đến 8 ngày cuối của năm cũ và 7 ngày của đầu năm mới, tức là từ ngày 23 tháng Chạp cho đến hết của cái ngày 7 tháng Giêng, thưa quý vị. Hàng năm, thưa quý vị, Tết được tổ chức vào ngày mồng 1 tháng 1 âm lịch trên đất nước Việt Nam và ở một vài những cái nước khác có những cái người Việt mình sinh sống nhiều. Trong những cái ngày Tết thì các gia đình sum họp bên nhau cùng thăm hỏi người thân, mừng tuổi, rồi thờ cúng tổ tiên theo cái phong tục tập quán Tết thường có. Rất là nhiều những cái điều mà kiên kỵ thì cũng từ từ Hoàng Tính cũng sẽ được gửi đến cho quý vị. Và đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu sâu thêm cái từ nguyên của nó, cái chữ Tết là như thế nào nhé thưa quý vị. Cái chữ Tết, thưa quý vị, chữ Tết do cái chữ tiết mà thành ra. Hai cái chữ nguyên đán này có cái gốc là chữ Hán nha thưa quý vị. Nguyên có nghĩa là một cái sự khởi đầu, hay hoặc là một cái sự sơ khai. Và đáng có nghĩa là một cái buổi sáng sớm, cho nên chúng ta nếu mà đọc đúng theo phiên âm phải là tiết nguyên đán nha thưa quý vị. Và cái Tết Nguyên Đán này được người Trung Hoa hiện nay người ta gọi là Xuân Tiết, thưa quý vị, hay hoặc là Nông Lịch Tân Niên, và vẫn là một cái Tết cổ truyền của họ, của người Trung Hoa. Mặc dù thì thưa quý vị, từ năm 1949 là cái năm mà bắt đầu cái thời kỳ mà gọi là đại cách mạng văn hóa, thì Trung Hoa cũng đã chính thức chuyển qua dùng dương lịch và chuyển qua gọi là Tết Dương Lịch, cũng là cái Tết Nguyên Đán của họ, thưa quý vị. Và do cái tính cách âm lịch của Việt Nam nó có khác với lại của Trung Hoa, cho nên cái Tết Nguyên Đán của người Việt Nam đôi khi nó không hoàn toàn nó trùng với lại cái gọi là cái Xuân Tiết của người Trung Hoa. Và các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa Trung Hoa, cũng như là cái vòng văn hóa chữ Hán khác, mà nó có thể nó chênh lệch một ngày, giống như là vừa rồi vào các năm như năm 2007 chẳng hạn, và những cái năm sắp tới thì năm 2030 hay hoặc là năm 2053. Tết Việt Nam trước Tết Trung Hoa một ngày, thưa quý vị. Nói về cái nguồn gốc ra đời thì thưa quý vị, văn hóa Đông Á thuộc văn minh mà cày cái ruộng nước này nọ do cái nhu cầu canh tác nông nghiệp thì cũng đã phân chia ra một cái thời gian trong một năm thành ra bao nhiêu cái tiết khí thưa quý vị? Đến 24 cái tiết khí khác nhau, và nó ứng với mỗi cái tiết này là nó có một cái thời khắc người ta gọi là cái giao thừa. Trong đó thì cái tiết quan trọng nhất đó là cái tiết khởi đầu của một cái chu kỳ canh tác gieo trồng, tức là cái tiết nguyên đán sau này được biết đến là cái Tết nguyên đán thưa quý vị. Theo lịch sử của Trung Hoa thì cái nguồn gốc của cái Tết nguyên đán có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng cái thời kỳ. Thì cái đời Tam Đại nhà Hạ chuộng cái màu đen, cho nên họ chọn cái tháng Giêng, tức là cái tháng Dần. Nhưng mà cái đó là nhà Hạ thưa quý vị, còn cái nhà thương bên Trung Hoa đó thì họ lại thích cái màu trắng, cho nên họ lấy cái tháng Sửu, tức là cái tháng Chạp đó thưa quý vị. Cái tháng Chạp làm cái tháng đầu năm. Còn nhà Hạ như vậy, nhà Thương như vậy, còn nhà Chu thì như thế nào? Nhà Chu thì lại ưa cái sắc đỏ, cho nên nhà Chu đã chọn cái tháng Tý. Tháng Tý tức là cái tháng 11 để mà làm cái tháng Tết thưa quý vị. Nói chung thì các vua nói trên quan niệm về cái ngày giờ mà người ta gọi là tạo thiên lập địa như sau: giờ Tý thì có trời, mà giờ Sửu thì có đất, mà giờ Dần á sanh ra cái loài người, cho nên họ đặt ra cái ngày Tết cũng rất là khác nhau thưa quý vị. Tiếp theo đó thì đời Đông Chu, Khổng Tử cũng đã đổi ngày Tết vào một tháng nhất định, đó là cái tháng Dần. Nhưng mà đến đời nhà Tần vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên thì Tần Thủy Hoàng lại đổi qua cái tháng Hợi, tức là cái tháng 10. Đến cái thời nhà Hán, Hán Vũ Đế năm 140 trước công nguyên thì lại đặt cái ngày Tết vào cái tháng Dần, tức là cái tháng Giêng. Và thưa quý vị, từ đó về sau không còn triều đại nào thay đổi về cái ngày Tết nữa thưa quý vị. Thì nói về Tết thì có những cái giai đoạn chính ở trong Tết. Thì người Việt Nam quan niệm rằng là cái ngày Tết thì tất cả mọi thứ đều phải là thật sớm và phải gọi là thật là mới lắm. Do đó trước cái ngày Tết khoảng hơn 2 tuần thì các gia đình cũng đã sắm sửa cho cái ngày Tết này rồi. Thì họ thường họ quét dọn, họ trang trí nhà cửa, họ mua hoa, họ sắm thức ăn vân vân, nhiều lắm thưa quý vị, thiệt là chu đáo cho cái ngày Tết. Ngoài ra thì tất cả những cái vật dụng không cần thiết hay hoặc là bị cho là đem lại cái điềm gỡ thì cũng bị vứt bỏ đi hết luôn thưa quý vị. Có cái Tết thì chúng ta phải nghĩ đến cái cuối năm. Công việc sửa soạn cho ngày Tết của người Việt thường bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, tức là cái ngày mà người Việt của chúng ta cúng ông Táo, hay còn gọi là Táo Quân theo quý vị. Và theo cái quan niệm của người Việt thì ông Táo vừa là thần bếp ở trong nhà mà vừa là cái người mà ghi chép tất cả những cái việc làm tốt xấu mà con người đã làm trong cái năm cũ, rồi sau đó lên trình tấu với lại, tức là người ta kêu là báo cáo với Ngọc Hoàng những cái vấn đề tốt xấu của gia chủ. Thưa quý vị, ông Táo được cúng vào trưa. Ông Táo được cúng vào trưa hay hoặc là chiều của cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Thì lễ cúng gồm có hương, nến, hoa quả, vàng mã. Hương tức là nhang thưa quý vị. Nhang, nến, hoa quả, vàng mã cũng như là hai cái mũ đàn ông, một cái mũ đàn bà kèm theo ba cái con cá chép. Cá chép thật hay hoặc là cá chép làm bằng giấy kèm theo cái cổ mũ luôn thưa quý vị. Và theo sự tích ông Táo, cá chép sẽ đưa ông Táo vượt qua Vũ Môn để lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng. Một số gia đình ở nông thôn vẫn còn gìn giữ cái phong tục gọi là phong tục dựng cây nêu, trong khi ở thành phố thì cái phong tục này cũng đã bị lãng quên. Theo phong tục thì cây nêu được dựng lên để mà chống lại quỷ dữ và những cái điềm gỡ. Cây nêu thường được treo hay hoặc là trang trí thêm những cái thứ được coi như là để dọa ma quỷ, như là có tỏi, có xương rồng, có hình nộm và lá dứa. Trước ngày Tết thì người Việt cũng chuẩn bị bánh chưng, bánh dày. Còn ở miền Nam thì cái loại bánh phổ biến đó là bánh tét và những cái món ăn thịnh soạn để dâng cúng lên ông bà tổ tiên mình thưa quý vị. Nói về tới cái tất niên thì thưa quý vị, cái ngày tất niên có thể là cái ngày 30 tháng Chạp nếu là cái năm đủ, hay hoặc là 29 tháng Chạp nếu là cái năm thiếu. Và đây là cái ngày mà gia đình sum họp lại với nhau để mà ăn cơm cái buổi tất niên. Cái buổi tối của ngày này thì người ta sẽ làm một cái mâm cổ để mà cúng tất niên. tức là giữa cái ngày 30 tháng Chạp hay hoặc là ngày 29 tháng Chạp và cái ngày mồng 1 tháng Giêng vào cái giờ Tý, tức là 23 giờ hôm trước đến 1 giờ hôm sau. Và trong đó thì cái thời điểm bắt đầu cái giờ chính Tý tức là 0 giờ 0 phút 0 giây của cái ngày mồng 1 tháng Giêng, tức là cái thời khắc quan trọng nhất của cái dịp Tết. Nó đánh dấu một cái sự chuyển giao năm cũ và năm mới. Nó được gọi là giao thừa. Giao thừa là gì? Thưa quý vị, giao thừa là để ghi nhận cái thời khắc mà người ta thường làm cái hai cái mâm cổ. Một mâm thì họ cúng tổ tiên, cúng gia tiên tại bàn thờ ở trong nhà mình. Và một mâm thì cúng thiên địa ở cái khoảng sân trước nhà. Một số những cái nhóm cộng đồng ngày xưa thì họ sinh sống thì họ lấy cái con hổ, thưa quý vị, họ làm một cái vật để mà thờ, thì họ gọi là cúng ông 30. Một số những cái nơi khác thì họ lại có một cái phần cổ để dành để cúng chúng sinh, cúng những cái cô hồn lang thang không nơi nương tựa trong cái thời khắc giao thừa, thưa quý vị. Sắp dọn bàn thờ trong gia đình của người Việt thì thường có một cái bàn thờ tổ tiên, tức là ông bà hay hoặc là còn gọi là ông vải. Thì cái cách trang trí cũng như là sắp bàn thờ khác nhau tùy theo, người ta gọi là tùy theo từng nhà, biền tức là cái bàn thờ. Bàn thờ là một cái nơi mà người ta gọi là cái nơi để mà tưởng nhớ, là một cái thế giới thu nhỏ của những người mà đã khuất, thưa quý vị. Rồi sóng xuôi, rồi hai cây đèn tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, cũng như hương, nhang là một cái tinh tú. Hai cái bát ngang để mà đối xứng, rồi phía sau là hai cái cây đèn, thường có hai cái cành hoa cúc giấy với nhiều những cái bông nhỏ bao quanh bông lớn. Thì có nhà cũng cắm những cái gọi là cành vàng lá ngọc, là một cái thứ hàng mã, với một cái sự cầu mong là làm ăn được quả vàng, quả bạc và buôn bán lãi gấp nhiều lần của năm trước. Ở giữa thì có một cái trục vũ trụ là cái khúc trầm hương dưới một cái dạng khúc khủy và vươn lên trong cái bát hương. Nhiều gia đình thì đặt xen hai cái đĩa giữa đèn và hương để mà đặt hoa quả lễ, gọi là cái mâm ngũ quả. Thì cũng tùy theo một cái miền có một cái sự biến thiên các loại quả, nhưng mà mỗi loại quả đều có một cái ý nghĩa của nó, thưa quý vị. Thì trước bát hương thì họ để phải gọi là họ để một cái bát nước trong thì để coi như là cái nước thiên. Rồi có hai cái cây mía đặt ở hai cái bên bàn thờ là để cho các cụ chống gậy về với lại con cháu và dẫn linh hồn tổ tiên từ trên trời về với hạ giới, thưa quý vị ha. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình chúng ta tìm hiểu về cái phong tục tập quán, cũng như là chúng ta tìm hiểu thêm về cái Tết Nguyên Đán của chúng ta như thế nào. Xin được nói thêm cho quý vị hiểu thêm về cái giao thừa. Thưa quý vị, giao thừa là gì? Giao thừa là một cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ rồi cái năm mới đến ha. Trong cái thời khắc giao thừa thì mọi người trong gia đình thường dành cho nhau những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Và dịp này thì người ta thường bắn pháo bông hay hoặc bắn pháo hoặc là đốt pháo ở những cái địa điểm rộng rãi, thoáng đãng, thưa quý vị. Cúng giao thừa là một cái lễ cúng để mà đem bỏ hết đi những cái điều xấu của cái năm cũ sắp qua, để mà đón những cái điều tốt đẹp của năm mới sắp đến ha. Theo cái tục lệ cổ truyền thì thưa quý vị, giao thừa được tổ chức nhằm đón những cái thiên binh. Thiên binh ở đây có khoảng 12 vị hành khiển, thưa quý vị. Đó, thì lúc đó họ đi, họ thị sát ở dưới hạ giới. Họ đi rất là vội, họ không kịp vào tận ở bên trong nhà được, cho nên cái bàn cúng thường đặt ở ngoài cái cửa chính của mỗi nhà. Hết một năm mà, thì cái vị hành khiển cũ thì cũng đã, hành khiển cũ thì cũng đã cai quản hạ giới trong cái năm cũ, sẽ chuyển giao cái công việc cho cái vị hành khiển mới đi xuống để mà cai quản hạ giới trong cái năm mới. Và mỗi năm thì có một vị, sau 12 năm thì các vị hành khiển sẽ luân phiên như vậy trở lại. Và 12 vị hành khiển là phán quan. Xin được gửi đến cho quý vị, 12 vị hành khiển này là ai? Hành khiển này là ai vậy? Thì năm Tý thì có ông hành khiển là ông Chu Vương Hành Khiển, có một cái danh gọi là Thiên Ôn Hành Binh Chi Thần, Lý Tào Phán Quan, thưa quý vị. Rồi đến năm Sửu thì là ông Triệu Vương Hành Khiển là Tam Thập Lục Phương Hành Binh Chi Thần, là cái khúc Tào Phán Quan. Năm Dần thì Ngụy Vương hành khiển, Mộc Tinh chi thần, Tiêu Tào phán quan. Năm Mão là Trịnh Vương hành khiển, Thạch Tinh chi thần, Liêu Tào phán quan. Rồi tiếp đó thì Năm Thìn, thưa quý vị, Năm Thìn là Sở Vương hành khiển, Hỏa Tinh chi thần, Biểu Tào phán quan. Năm Tý, thưa quý vị, Năm Tỵ, thưa quý vị, là Ngô Vương hành khiển, Thiên Hải chi thần và Hứa Tào phán quan. Năm Ngọ là Tấn Vương hành khiển, Thiên Khao chi thần, Nhân Tào phán quan. Năm Mùi là gì? Năm Mùi là Tống Vương hành khiển, Ngũ Đạo chi thần, Lâm Tào phán quan. Năm Thân là Tề Vương hành khiển, Ngũ Miếu chi thần, Tống Tào phán quan. Rồi Năm Dậu là Lỗ Vương hành khiển, Ngũ Nhạc chi thần, Cự Tào phán quan. Năm Tuất là gì? Là Việt Vương hành khiển, Thiên Bá chi thần, Thành Tào phán quan. Năm Hợi là năm của Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn chi thần và Nguyễn Tào phán quan. Thưa quý vị, thì cái mâm lễ được sắp ra, được bày ra với một cái lòng thành kính tiễn đưa người nhà trời đã cai quản mình trong năm cũ trở lại thiên đình, và đón người mới xuống sẽ làm một cái nhiệm vụ cai quản hạ giới trong cái năm tới. Bởi vì cái việc chuyển giao này, cái công việc này cũng hết sức là khẩn trương, cho nên các vị chỉ có thể ăn vội vàng hay hoặc là mang theo thôi, thậm chí chỉ chứng kiến cái lòng thành của chủ nhà. Trên cái chiếc hương án thì có bình hương, rồi có hai cái ngọn đèn dầu hay hoặc là hai cái ngọn nến. Thưa quý vị, cái lễ vật thì gồm có cái chiếc thủ lợn hay hoặc là con gà, bánh chưng, mứt, kẹo, trầu cao, hoa quả, rượu hay hoặc là nước hay hoặc là vàng mã. Các con mặc dầu là cái phúc bàn giao chuyển giao như vậy rất là bận rộn lắm, gấp lắm, nhưng vì là cái người nhà trời cho nên có một cái tài thấu hiểu ngay cái ruột gan của gia chủ. Nếu mà có ý cầu lợi, mua chuột đút lót thì các vị chỉ nhìn dấu hiệu ở khói hương, lửa đèn là biết ngay. Và lập tức thì các vị dông thẳng, không thèm ngó ngàng chi đến những cái vật cúng giao thừa cả, thưa quý vị. Cái đó là những cái phong tục của ngày xa xưa, của cái tổ tiên của chúng ta. Cái lễ trừ tịch, thưa quý vị, còn là một cái lễ để mà gọi là khu trừ ma quỷ. Do đó có cái từ gọi là cái từ trừ tịch. Cái lễ trừ tịch cử hành xong vào cái lúc giao thừa, cho nên nó còn có một cái tên, mang tên là cái lễ giao thừa, thưa quý vị. Giao thừa mình cúng ở ngoài xong thì mình phải cúng ở trong nhà, thưa quý vị. Cúng trong nhà là một cái lễ cúng tổ tiên vào cái chính cái thời khắc giao thừa vừa tới, nhằm để cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình mình gặp những cái điều tốt lành trong cái năm mới sắp đến. Và cái mâm lễ thì cũng bao gồm những cái món ăn mặn trong cái ngày Tết được chế biến tinh khiết với phong cách trang nghiêm, tùy theo mặn và chay chúng ta có thể dâng cúng lên. Thì cái cổ mặn gồm có bánh chưng, bánh giò, chả, xôi, gất, thịt gà, rồi xôi, rồi các loại rượu bia, những loại thức uống khác, rồi những cái loại món mặn khác thì tùy theo cái nhu cầu của gia đình. Cổ ngọt và cổ chay thì gồm có hương hoa, đèn nến, bánh kẹo, mứt tết, vân vân. Và khi mà cúng giao thừa ở trong nhà thì các thành viên trong nhà thường đứng trang nghiêm trước cái bàn thờ, không cần tất cả, chỉ cần gia chủ và vài ba người nữa được rồi, để mà khấn tổ tiên và xin được các cụ phò hộ độ trì trong nhà mới và cầu an khang thịnh vượng, sức khỏe tốt. Trước khi khấn tổ tiên để mà mời tiền nhân về ăn Tết cùng với con cháu hậu thế thì các gia chủ thường khấn đến thần Thổ Công để xin phép cho tổ tiên về ăn Tết. Ông là một cái vị thần để mà cai quản trong nhà. Thường thì cái bàn thờ tổ tiên ở giữa, bàn thờ Thổ Công ở cái bên trái đó, thưa quý vị. Đó là một phần nhỏ nhỏ mà tính muốn gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay nha, thưa quý vị ha.
Nhuộm làn tóc ai khi gió nhẹ. ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình bên nhau. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu.
Thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Cánh Thiệp Đầu Xuân, là một sáng tác của Lê Dinh và Minh Kỳ, và Tính vừa mới gửi tặng cho quý vị qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hương Thủy cũng đã kết thúc cho phần 1 của chương trình Chúng Ta Tìm Hiểu Tết. Hy vọng là một phần nào đó cho chúng ta nhắc nhở đến những cái gì phong tục tập quán, hay hoặc là chúng ta biết thêm về Tết, hay hoặc là nhớ về Tết như thế nào trong những ngày sắp tới đây. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày thiệt là bình an bên gia đình, người thân, của công việc của mình. Hoàn Tính gặp lại quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Tết lần sau. Cảm ơn quý vị.